quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20/2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017. Nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 4. Sống dưới thập tự giá. Chương 10. Cộng đồng của sự kỷ niệm. Một mối liên hệ mới với Đức Chúa Trời. Tiếp theo. Đặc điểm thứ hai của mối liên hệ mới của chúng ta với Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Thật vậy, chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Trước đây chúng ta sợ Ngài. Nhưng giờ đây tình yêu thương đã xua đuổi sự sợ hãi của chúng ta. Tình yêu thương sinh ra tình yêu thương. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ vừa giải phóng chúng ta, vừa vây phủ chúng ta, bởi vì nó không cho chúng ta lựa chọn nào khác là sống cuộc đời của mình cho Ngài trong sự phục vụ với lòng yêu mến và biết ơn. Sự vui mừng là dấu hiệu thứ ba của những ai đã được chuộc bởi thập tự giá. Khi những người bị lưu đày từ Babylon trở về Jerusalem, thì miệng họ đầy tiếng vui cười và lưỡi họ reo mừng ca hát. Sự xa cách và nhục nhã xưa cũ giờ không còn nữa. Đức Chúa Trời đã giải cứu và phục hồi họ. Họ đã ví sánh niềm hân hoan của mình như sự phấn khởi của mùa gặt. Người nào gieo giống trong nước mắt sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc, đem giống ra vải, chắc sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình. Vậy thì, chúng ta còn càng vui mừng hơn trong Chúa. Đấng đã cứu chuộc chúng ta khỏi cảnh nô lệ còn nặng nề hơn là dường nào. Những cơ đốc nhân đầu tiên hầu như không thể kìm nén được. Họ chia sẻ những bữa ăn cùng nhau với lòng vui vẻ. Tuy nhiên, sự giản dị, tình yêu thương và niềm vui mừng không chỉ được xem là những trải nghiệm cá nhân và cục bộ đơn thuần. Chúng là dấu hiệu nhận diện sự thờ phượng công khai của chúng ta. Thời gian ngắn ngủi chúng ta dành cho nhau trong Chúa Nhật hoàn toàn không tách biệt với phần còn lại của cuộc đời chúng ta, mà có mục đích giúp cho cuộc đời chúng ta có trọng tâm rõ ràng. Khiêm nhường như những tội nhân, nhưng dạn dĩ như những tội nhân đã được tha thứ. Chúng ta tiến vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. đáp ứng với sự khởi xướng yêu thương của Ngài bằng một tình yêu hồi đáp của chính chúng ta. Và không chỉ thờ phượng Ngài bằng những nhạc cụ mà bằng cả niềm vui thốt ra từ lời ngợi khen. W.M. Clough đã đúng khi khiến chúng ta chú ý đến việc ca hát như là một đặc trưng độc đáo của sự thờ phượng cơ đốc. Và lý do của nó là không có sự tha thứ nào trên thế giới hoặc trong thế giới sắp đến ngoại trừ qua thập tự giá của Đấng Christ. Qua con người này mà sự tha thứ tội lỗi được rao giảng cho quý vị. Những ngoại giáo chắc chắn là không biết đến từ ngữ này. Những đức tin vĩ đại của người theo Phật và theo Mahomet không có chỗ dành cho nhu cầu giải hòa hay ân sủng giải hòa. Bằng chứng rõ ràng nhất của điều này là bằng chứng đơn giản nhất. Nó nằm ở những bài thánh ca của sự thờ phượng cơ đốc. Một đền thờ Phật giáo không hề vang lên tiếng ca của sự ngợi khen. Những người thờ phượng Mahomet cũng chẳng bao giờ hát. Lời cầu nguyện của họ ở đỉnh cao nhất là những lời quy phục và cầu xin. Họ hiếm khi đạt đến được nốt nhạc hân hoan hơn của sự tạ ơn. Họ chẳng bao giờ mừng rỡ với những bài ca của người được tha thứ. Ngược lại, bất cứ khi nào cơ đốc nhân tập trung lại thì không thể ngăn họ ca hát. Cộng đồng cơ đốc là một cộng đồng của sự kỷ niệm. Phao-lô thể hiện niềm hân hoan chung này của chúng ta bằng cách hàm ý lễ hội nổi tiếng nhất của người Do Thái. Đấng Christ chiên con lễ vượt qua của chúng ta đã được dâng làm sinh tế rồi. Vậy, chúng ta hãy kỷ niệm lễ vượt qua. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu 7. Theo nghĩa hẹp, lễ vượt qua ám chỉ bữa ăn chung trong buổi tối của ngày 15 tháng Nisan, ngay sau khi các con chiên của lễ vượt qua bị giết vào ngày hôm đó, ngày 14 tháng Nisan. Mặc dù nó cũng được áp dụng cho tuần lễ bánh không men sau đó. Cơ sở cho sự vui mừng của dân chúng là sự cứu chuộc đắt giá của họ ra khỏi Ai Cập. Sinh tế chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ trên thập tự giá càng đắt hơn. Bởi vì Ngài, chiên con lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết, và bởi vì nhờ sự đổ huyết sinh mạng quý giá của Ngài mà chúng ta được giải phóng, cho nên chúng ta được kêu gọi để gìn giữ lễ này. Thật ra, toàn bộ đời sống của cộng đồng cơ đốc nên được hiểu như là một lễ hội mà trong đó bằng tình yêu thương, niềm vui và sự giản dị mà chúng ta kỷ niệm những gì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta qua Đấng Christ. Trong sự kỷ niệm này, chúng ta tìm thấy chính mình được hút vào sự thờ phượng của thiên đàng để chúng ta dự phần với các thiên sứ trưởng và toàn bộ thiên binh trên trời quy vinh hiển danh Đức Chúa Trời. Và bởi sự thờ phượng Đức Chúa Trời về cốt lõi là sự công nhận giá trị của Ngài, nên chúng ta hiệp nhất với dân đồng ca thiên đàng, hát lên sự xứng đáng của Ngài vừa là đấng tạo hóa, vừa là đấng cứu chuộc. Chúa đáng được vinh quang, tôn trọng và uy quyền, vì Chúa đã tạo dựng muôn vật, và do ý muốn của Chúa mà muôn vật hiện hữu và được tạo dựng. Khải huyền chương 4 câu 11. Chiên con đã bị giết, xứng đáng được uy quyền, giàu có, khôn ngoan, uy lực, tôn trọng, vinh quang và ca ngợi. Khải huyền chương 5 câu 12. Ngạc nhiên là những ám chỉ của Phao-lô về chiên con lễ vượt qua, và lễ vượt qua xuất hiện ngay giữa một chương cực kỳ long trọng. Trong đó, Phao-lô cần phải quở trách người Cô-rinh-tô vì tình trạng suy đồi đạo đức của họ. Có người trong số họ đã dính díu vào một mối quan hệ loạn luân, nhưng họ không tỏ ra dấu hiệu nào cho thấy sự đau buồn hay ăn năn hạ mình. Ông hướng dẫn họ dứt phép thông công người phạm tội và cảnh cáo họ về nguy cơ tội lỗi sẽ lan tràn trong cộng đồng nếu không có những bước dứt khoát để tiệt trừ nó. Sự kiêu căng của anh em chẳng có gì tốt đẹp cả. Anh em không biết rằng một chút men đủ làm dậy cả đống bột sao? Ông hỏi. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu 6. Chính lời ám chỉ đến men này nhắc nhở ông về lễ vượt qua và lễ bánh không men của nó. Khi các cơ đốc nhân kỷ niệm lễ, thì họ không được dùng men cũ làm men hiểm độc và gian ác, mà hãy dùng bánh không men của sự thành thật và chân lý. Câu 8. Vì lễ hội cơ đốc hoàn toàn khác biệt với các lễ hội ngoại giáo, là những lễ thường đi kèm với sự mê loạn và bị biến chất thành sự trái tán của sự say xỉn và suy đồi. Sự thánh khiết là dấu hiệu của sự kỷ niệm cơ đốc, vì mục đích tối hậu của Đấng Christ qua thập tự giá là để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài. Côlôse chương 1 câu 22.
Truyền đường đến ghi nhớ rằng Chúa chết thay vì chúng sinh, thân báo phải chịu thập hình. Hồi niệm thân Chúa
sinh tế của Đấng Christ và sinh tế của chúng ta. Mặc dù đời sống cơ đốc là một lễ hội liên tiếp, nhưng tiệc thánh là bữa tiệc cơ đốc đặc biệt tương đương với lễ vượt qua. Vì vậy nó là trung tâm của đời sống kỷ niệm của hội thánh. Nó được Chúa Giêsu thiết lập tại thời điểm lễ vượt qua, và thật sự nó chính là bữa ăn lễ vượt qua. Và Ngài đã chủ đích thay thế lời tuyên bố nghi lễ Ceremonial Recitation. Đây là bánh hoạn nạn mà tổ phụ chúng ta đã ăn bằng câu: đây là thân thể ta vì các con mà phó cho, đây là huyết ta vì các con mà đổ ra. Bánh và rượu của lễ cơ đốc buộc chúng ta phải nhìn về thập tự giá của Đấng Christ và tưởng nhớ với lòng biết ơn những gì Ngài đã chịu và đạt được tại đó. Những giáo hội tin lành có truyền thống xem lễ báp têm và tiệc thánh là những thánh lễ của phúc âm, Sacraments of the Gospel, bởi vì chúng mô tả những chân lý trọng tâm của tin lành, hoặc là những thánh lễ của ân điển, Sacraments of Grace, bởi vì chúng trình bày rõ rệt sự khởi xướng cứu rỗi đầy ân sủng của Đức Chúa Trời. Cả hai cách diễn đạt đều đúng. Các thánh lễ phúc âm tượng trưng bước dịch chuyển chủ yếu từ Đức Chúa Trời đến với con người, chứ không phải từ con người đến với Đức Chúa Trời. Việc sử dụng nước trong phép báp têm tượng trưng cho sự rửa sạch khỏi tội lỗi và sự tuôn đổ Thánh Linh nếu được thực hiện bằng cách rải nước, hoặc là sự dự phần vào sự chết và sự sống lại của Đấng Christ nếu bằng cách dìm mình xuống nước, hoặc là cả hai. Chúng ta không tự làm báp têm cho mình, chúng ta chịu báp têm, và hành động này được thực hiện cho chúng ta, tượng trưng cho công tác cứu rỗi của Đấng Christ. Tương tự như vậy, trong thiệt thánh, hành động trọng tâm bao gồm việc nhận lãnh, chúc phước, bẻ ra, phân phát, và việc nhận lấy rượu nho, chúc phước, đổ ra và phân phát. Chúng ta không hoặc không nên tự cung cấp cho mình bánh và chén. Chúng được ban cho chúng ta nhận lãnh chúng. Và khi chúng ta ăn bánh và uống chén về mặt thể chất, thì bởi đức tin chúng ta cũng ăn lấy Đấng Christ bị đóng đinh trong tấm lòng chúng ta về mặt thuộc linh. Vì vậy trong cả hai thánh lễ, chúng ta ít nhiều đều thụ động, là những người nhận lãnh chứ không phải đóng góp, là những người được hưởng chứ không phải ban cho. Đồng thời, phép báp têm được công nhận như là một dịp thích đáng để tuyên xưng đức tin và thiệt thánh để dâng lời tạ ơn. Do đó, từ ngữ tạ ơn Eucharist, Eucharistia cũng được sử dụng rộng rãi chỉ về lễ thiệt thánh, và bởi vì sinh tế là một từ ngữ khác cho từ sự dâng hiến, nên không có gì ngạc nhiên khi người ta cũng dùng cụm từ sinh tế tạ ơn. Nhưng nó có phù hợp không? Nó có hàm ý gì? Để bắt đầu, chúng ta cần phải nhất trí trên cả năm phương diện, mà trong đó những điều chúng ta thực hiện tại thiệt thánh liên quan đến sự tự hy sinh của Đấng Christ trên thập tự giá. Thứ nhất, chúng ta tưởng nhớ sự hy sinh của Ngài. Hãy làm điều này để nhớ đến ta. Ngài phán, Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, từ câu 24 đến câu 25. Thật vậy, những hành động được quy định với bánh và rượu làm cho sự tưởng nhớ trở nên sống động và đầy kịch tính. Thứ hai, chúng ta dự phần vào những lợi ích của nó. Mục đích của buổi lễ vượt lên sự tưởng nhớ để đến sự thông công, còn nó nhà. Chén phước hạnh mà chúng ta tạ ơn chẳng phải là dự phần trong huyết của Đấng Christ sao? Bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là dự phần trong thân thể của Đấng Christ sao? Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 16. Vì lý do này, thánh lễ tiệc thánh cũng được gọi cách đúng đắn là sự thông công thánh, Holy Communion. Bởi vì qua đó mà chúng ta có thể dự phần vào Đấng Christ và là bữa tiệc của Chúa, The Lord's Supper. Bởi vì qua đó, chúng ta có thể được ăn tiệc chính Đấng Christ và được thỏa thuê. Thứ ba, chúng ta công bố sự hy sinh của Ngài. Vậy mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao giảng sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, câu 26. Mặc dù sự chết của Ngài đã diễn ra cách đây hàng thế kỷ, nhưng sự công bố sự chết ấy vẫn tiếp diễn ngày nay. Thế nhưng, bữa tiệc là một sự chu cấp tạm thời. Nó hướng đến sự hồi lai của Chúa cũng như sự chết của Chúa. Nó không chỉ là một bữa tiệc thịt và huyết của Đấng Christ bị đóng đinh, mà còn là sự ném trước yến tiệc lớn của Ngài trên thiên đàng. Vì vậy nó xuyên suốt thời kỳ giữa hai lần đến của Ngài. Thứ tư, chúng ta quy gán sự hiệp nhất của chúng ta cho sự hy sinh của Ngài. Vì chúng ta không bao giờ giữ phần tiệc thánh đơn độc trong phòng riêng của mình. Không, chúng ta nhóm lại để kỷ niệm, Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, câu 20. Và chúng ta công nhận rằng chính sự dự phần chung vào những ích lợi của sự hy sinh của Đấng Christ đã kết hiệp chúng ta lại với nhau. Vì chỉ có một cái bánh và tất cả chúng ta cùng chia sẻ cái bánh ấy, nên chúng ta dù nhiều cũng chỉ là một thân thể. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 17. Thứ năm, chúng ta tạ ơn Chúa về sự hy sinh của Ngài. Và bằng chứng của sự tạ ơn là chúng ta dâng hiến chính mình, linh hồn và thân thể chúng ta như là những của lễ sống để hầu việc Ngài. Roma chương 12 câu 1. Vậy thì, bất cứ khi nào chúng ta dự phần vào bữa tiệc của Chúa, thì sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá được ghi nhớ, được dự phần, được công bố, được thừa nhận là cơ sở cho sự hiệp nhất của chúng ta và được đáp ứng bằng sự thờ phượng tạ ơn. Tuy nhiên, vẫn còn câu hỏi là liệu có mối quan hệ gần gũi nào hơn giữa sinh tế của Đấng Christ trên thập tự giá và sinh tế tạ ơn của chúng ta trong tiệc thánh, giữa sinh tế đã chết của Ngài và sinh tế sống của chúng ta. Chính điều này đã phân chia giới Cơ Đốc kể từ thế kỷ thứ 16 và hiện nay là một đề tài tranh cãi khoát khoải của toàn thế giới. Chúng ta không thể nói về hội thánh là một cộng đồng của sự kỷ niệm mà không nghiên cứu sâu sắc hơn bản chất của sự kỷ niệm tiệc thánh. Trong thời các sứ đồ, các giáo phụ đã bắt đầu sử dụng ngữ vựng thánh lễ khi nói đến bữa tiệc của Chúa. Họ xem nó là sự ứng nghiệm của Malachi chương 1 câu 11. Ở khắp mọi nơi, người ta sẽ dâng hương và dâng tế lễ tinh sạch cho danh ta, vì danh ta là vĩ đại giữa các nước. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhưng bánh và rượu được biệt riêng ra như là những tế lễ tinh sạch, là những biểu tượng của sự sáng tạo, là điều mà người ta tạ ơn. Những tác giả cổ đại cũng đã xem lời cầu nguyện và ngợi khen của người ta và sự bố thí cho người nghèo như là một của lễ dâng cho Đức Chúa Trời. Mãi cho đến thời của Cyprian, giám mục thành Carthage ở giữa thế kỷ thứ 3, thì bữa tiệc của Chúa mới được gọi là một sinh tế đích thực. Trong đó, sự thương khó của Chúa được dâng lên cho Đức Chúa Trời bởi những thầy tế lễ, mà vai trò tế lễ của họ được cho là tương đương với vai trò của các thầy tế lễ trong thời Cựu Ước. Từ khởi điểm này, giáo lý về tiệc thánh của Công giáo Catholicism thời Trung Cổ dần dần được phát triển, tức là cho rằng thầy tế lễ Cơ Đốc dâng Đấng Christ thực sự hiện diện dưới hình thức của bánh và rượu, như là một sinh tế vãn hồi cho Đức Chúa Trời vì tội lỗi của cả người sống lẫn người chết. Và chính vì điều này mà những nhà cải chánh giáo hội đã phản kháng kịch liệt. Mặc dù Luther và Calvin khác nhau trong lời dạy về tiệc thánh của họ, nhưng tất cả những người theo phái cải chánh đều nhất trí trong việc bác bỏ sinh tế của dân chúng, the sacrifice of the mass, và quan tâm đến sự phân biệt rõ rệt giữa thập tự giá và thánh lễ, sacrament, giữa sinh tế của Đấng Christ được dâng vì chúng ta và những sinh tế của chúng ta được dâng qua Ngài. Kramer đã diễn đạt minh bạch những khác biệt này. Một kiểu sinh tế được gọi là sinh tế vãn hồi hay sinh tế thương xót, tức là một sinh tế làm xoa dịu cơn thịnh nộ và cơn giận của Đức Chúa Trời và đạt được sự thương xót và sự tha thứ cho tất cả mọi tội lỗi của chúng ta. Và mặc dù trong Cựu Ước có những sinh tế nhất định được gọi với tên gọi đó, nhưng thật sự chỉ có một sinh tế như vậy để bởi đó mà tội lỗi chúng ta được tha thứ và sự thương xót và ân huệ của Đức Chúa Trời mới đạt được, tức là sự chết của con Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đã không có một sinh tế nào khác có thể xoa dịu vào bất cứ lúc nào và cũng sẽ không bao giờ có. Đây là danh dự và vinh quang của thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta, mà vị trí đó Ngài không có người cộng sự hay kế vị nào. Một kiểu sinh tế khác không giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời, nhưng được thực hiện từ hay là bởi những người được giải hòa của Đấng Christ để chứng tỏ những nhiệm vụ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời và để cho thấy chúng ta biết ơn Ngài. Và vì vậy, chúng được gọi là các sinh tế tán dương, ngợi khen và tạ ơn. Kiểu sinh tế thứ nhất là Đấng Christ dâng lên cho Đức Chúa Trời vì chúng ta. Kiểu thứ hai là chính chúng ta dâng lên cho Đức Chúa Trời nhờ hay qua Đấng Christ. Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Trong con tim ta là đêm ấm u mưa rơi, vì ngày nắng ấm hoa lá thơm tươi. Trong con tim ta là mùa mùa đông có bu sa hay đang là mùa xuân ngát xanh. Tại sao đôi lúc ta sống như Chúa đã chia rời, tại sao bồi hồi sao ưu phiền lo dối. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh khiết yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống cho Chúa đêm sức sống mới sáng chia mọi nhà. Bạn ơi hãy sống sống chung Chúa không rời xa. Hết rồi quá khứ đã phai, giờ đây ta sống phục sinh như Chúa đã sống lại. Giờ đây cuộc đời mang sức sống của Ngài. Ai trong Giêsu được dựng nên trong Giêsu, tâm tình khiêm nhu như Chúa Giêsu. Ai trong Giêsu được dựng nên trong Giêsu, sống quên mình Chúa Giêsu. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh khiết như chính Ngài. Hãy mang trong tâm hồn ta mãi. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh khiết yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa bình an. Sống chung Chúa không rời xa. Bạn ơi hãy sống như Chúa thánh khiết yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống cho Chúa đem sức sống mãi sáng chia mọi nhà. Bạn ơi hãy sống trong Chúa không rời.